Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Yêu tộc Tiên Thiên đã có khí lực cực kỳ mạnh mẽ, không cần tẩy tùy kinh mạch đã thông suốt, có thể trực tiếp dẫn dắt tinh quang hóa thành chân nguyên, nhưng cũng chính bởi vì như thế, lại trở thành một loại thiếu sót, loài người sáng tạo ra pháp môn tu hành vô cùng cường đại, yêu tộc căn bản không thể nào sử dụng được, mặc dù thỉnh thoảng xuất hiện vài vị thiên tài cũng dùng biện pháp giống như Trần Trường Sinh dạy cho Lạc Lạc, chỉ có thể coi là mô phỏng, tu hành đến cảnh giới cực cao, gặp được khó khăn càng thêm lớn. Kinh mạch con người phiền phức như tinh hải, chân nguyên vận hành trong đó, có thể mô phỏng lại thiên địa, có thể thi triển ra vô số pháp môn tuyệt diệu, nhưng thể chất con người tương đối yếu, cần có thời gian dài dẫn tinh quang tẩy tùy, mà lúc phá cảnh lại dễ dàng rơi vào cảnh thân tiêu pháp diệt. Về phần ma tộc, vô luận khí lực kinh mạch hay là trí lực cũng có thể nói là hoàn mỹ, Tiên Thiên chính là tài chất cực tốt để tu hành, nhưng có thể bởi vì quá hoàn mỹ, Thượng Thiên cũng cảm thấy ganh ghét với bọn họ, chủng tộc này có năng lực sinh dục cực kỳ thấp, hơn nữa cũng có chút vấn đề rất phiền toái cần giải quyết. Thế gian vốn không có hoàn mỹ, khắp nơi đều là tiếc nuối, cụ thể đến trên người Trần Trường Sinh lại càng thêm rõ ràng. Hắn thở nhỏ đã đọc một lượt đạo tàng, đọc sách trăm lần, tự thấy chân nghĩa bên trong, trong lúc vô tình thần thức đã sớm được bồi luyện vô cùng cường đại, nếu như hắn có thể tẩy tùy thành công, không nghi ngờ chút nào chính là cầu hàn thực thứ hai, đáng tiếc chính là bây giờ nhìn lại, hắn ngay cả cánh cửa đầu tiên trên con đường tu hành đều không thể bước qua. Thiên đạo cao xa, khó có thể đánh giá, chúng ta chỉ có thể không ngừng tìm kiếm, chăm chỉ tinh tiến mà thôi. Trần Trường Sinh nói, đây là câu mà sư huynh nói với ta vẫn nhớ kỹ. Sư huynh của ngươi nhất định là một người rất giỏi. Kim Ngọc Luật khen ngợi, sau đó nhìn Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục nói. Tương lai các ngươi nhất định cũng sẽ vô cùng giỏi. Đường Tam Thập Lục tuy là thiếu niên thiên tài có tên trên thanh vân bảng, nhưng có thể có được một tiếng khen ngợi của nhân vật truyền kỳ như hắn, chính là bởi vì tính tình Kim Ngọc Luật vô cùng thưởng thức quyết tâm rời khỏi thiên đạo viện của hắn cùng với tâm thái lúc xảy ra chuyện, có loại tâm thái này, tương lai chắc chắn sẽ bất phàm. Cho dù là Hiên Viên Phá lúc này không có mặt ở đây, Kim Ngọc Luật cũng rất coi trọng, bởi vì thiên phú của yêu tộc thiếu niên có chút ưu dị, nếu không cũng không thể được Trích Tinh Học Viện tuyển vào, hôm nay ở Quốc Giáo Học Viện gặp được minh sư như Trần Trường Sinh, ngày sau tiến bộ cũng sẽ phi thường thần tốc. Đúng vậy, hắn coi trọng nhất chính là Trần Trường Sinh, bởi vì hắn là lão sư của Lạc Lạc Điện Hạ, hắn biết rõ Điện Hạ ở Quốc Giáo Học Viện trong thời gian mấy tháng đã tiến bộ bao nhiêu, mà toàn bộ tiến bộ cũng đến từ chính tên thiếu niên nhìn như bình thường này. Quan trọng nhất là ba người này phảng phất không biết sợ cũng không nổi giận, bọn họ đối với thế giới có ý kiến của mình cũng rất kiên định, tâm tư trong sáng giống như ngọc lưu ly, ánh mặt trời chiếu vào trên người của bọn họ sẽ chiết xạ ra quang thải càng chói mắt diễm lệ hơn. Kim Ngọc Luật cảm khái nghĩ tới Quốc Giáo Học Viện bây giờ tựa như đổ nát vắng lạnh, nhưng hiện tại có ba tên thiếu niên học sinh xuất sắc. Góc truyện audio.com. Như vậy, chỉ cần không bị bão táp phía ngoài đột nhiên vùi dập, Quốc Giáo Học Viện phục hưng thật sự là chuyện không xa. Nghe tiền bối khen ngợi, Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng, liên tục xua tay, mà Đường Tam Thập Lục vẻ mặt đương nhiên, chẳng biết lúc nào lại lần nữa cầm hai tay tràn đầy vết chai của Kim Ngọc Luật không ngừng phe phẩy trên dưới tán dương nói. Tiền bối thật sự có tuệ nhãn như đuốc, Kim Ngọc Luật đem lấy rút lại, quay lưng đi ra ngoài tàng thư quán, vừa đi vừa cười để lại một câu nói. Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất, các lĩnh phong tao sổ bách niên. Trên đất nước đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, mỗi thời đều có văn chương lừng lẫy mấy trăm năm. Đúng vậy, sự phát triển trên phiến đại lục này chưa bao giờ là thẳng tắp, cường giả chưa bao giờ án theo niên đại dần dần xuất hiện, có đôi khi thường thường hơn trăm năm, cũng không có một vị cường giả tụ tinh thượng cảnh xuất hiện, mà có đôi khi hơn 10 năm, sẽ liên tiếp xuất hiện mấy vị trí cường giả tòng thánh cảnh giới. Giống như là hoa dại trên sườn núi, mùa hè không có, mùa thu không có, mùa đông cũng không có, cho đến đầu xuân, lại đột nhiên toàn bộ nở rộ, nhưng hoa nở có liên quan tới khí hậu, mà tần số cường giả xuất hiện sẽ ảnh hưởng bởi điều gì? Loại hiện tượng này rất kỳ quái, không có bất kỳ quy luật nào, không có bất kỳ đạo lý nào, mấy trăm năm thời gian bình tĩnh, phảng phất như đang nghỉ ngơi dưỡng sức, cho đến một thời khắc, phiến đại lục này cảm thấy tịch mịch quá lâu, cần các cường giả này xuất hiện, bọn họ liền xuất hiện. Gần nhất hơn ngàn năm, trên trung thổ đại lục từng có hai lần cường giả bộc phát số lượng đại chu tiền triều uy phục tư vũ, sau lập ra quốc giáo, mà mấy trăm năm trước đó thiên hạ đại loạn, đại lục bị phân chia nghiêm trọng, vô số cường giả chiếm cứ một phương, chém giết không nghỉ, sau đó lần lượt chết đi, như tinh thần rơi xuống, mấy trăm năm trước ma tộc xâm lấn, Thái Tông bệ hạ cùng Bạch Đế tiền nhiệm liên thủ, mang theo vô số cường giả trên đại lục đối kháng lực lượng kinh khủng của ma tộc cũng có vô số tinh thần rơi xuống, mà những viên tinh thần này cũng đã từng lóng lánh trong bầu trời đêm. Đó là hai đại thời đại mà quần tinh rực rỡ. Thánh hậu nương nương, Giáo hoàng đại nhân, Bạch đế hiện tại, Ly Sơn trưởng môn, thánh nữ phía nam, bao gồm cả bản thân Kim Ngọc Luật còn có Phí Điển, Tiểu Tùng Cung. Cũng là cường giả còn sót lại sau thời đại đó, niên đại kia cách hiện tại đã mấy trăm năm. Phiến đại lục này cũng đã thái bình mấy trăm năm, bắt đầu từ mấy chục năm trước, chính xác hơn là bắt đầu từ sau thời điểm Thánh hậu nương nương lên ngôi, tần số cường giả xuất hiện trên phiến đại lục này rõ ràng tăng nhanh rất nhiều, dĩ nhiên, cũng không phải nói đột nhiên đại lục xuất hiện rất nhiều cường giả tụ tinh thượng cảnh thậm chí là tòng thánh cảnh giới, mà đang nói xuất hiện rất nhiều thanh niên có thiên phú. Tỷ như mấy người trẻ tuổi nhất trên Tiêu Dao bảng hiện tại, tỷ như Thu Sơn Quân, Mạc Vũ, Từ Hữu Dung, Cầu Hàn Thực, Lang Tề Tử, Phương Bắc, Lạc Lạc. Còn có rất nhiều, lấy thọ nguyên mấy trăm năm của người tu hành để đánh giá, bọn họ đều là người trẻ tuổi, hoặc là bọn hắn bây giờ còn đang ở thông u cảnh, so với các cường giả tiền bối, không coi vào đâu, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy tiềm chất của họ, nhìn thấy được. Góc truyện audio.com, tương lai của bọn hắn, biết bọn họ có thể đi rất xa. Những năm gần đây, Thanh Vân Điểm Kim Hai Bảng, Thanh Đằng Yến cùng với hoạt động chư tông phái đấu kiếm cùng với đại chiêu thí càng ngày càng được coi trọng, các tông phái học viện đối với đệ tử trẻ tuổi chú ý cũng càng ngày càng nhiều, chính là bởi vì tất cả mọi người đã chú ý tới khuynh hướng này. Kim Ngọc Luật tin tưởng, hoặc cũng có thể bởi vì nguyên nhân này, ba tên thiếu niên của Quốc giáo học viện có thể sẽ không thuận lợi giống những người trẻ tuổi kia, nhưng bọn hắn tương lai nhất định cũng sẽ tỏa ra tia sáng thuộc về mình, rực rỡ tinh thải của bản thân. Đi ra khỏi tàng thư quán, đứng trên thềm đá, vị lão nhân đã trải qua cuộc chiến tranh với ma tộc này, lẳng lặng nhìn tinh thần trong bầu trời đêm, nghĩ tới một việc khác, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, tâm tình cũng càng ngày càng trầm trọng. Dựa theo cách nói của Chu Độc Phu năm đó, tần số cường giả xuất hiện trên đại lục cùng vận mệnh vốn là đồng nhịp, sau khi chiến tranh với ma tộc kết thúc mấy trăm năm, đại lục mưa thuận gió hòa, thái bình an vui, cho nên số lượng cường giả xuất hiện cực ít, như vậy hôm nay các thiếu niên cường giả bắt đầu bộc phát mà xuất hiện, có phải đồng nghĩa thái bình cũng sắp kết thúc hay không? Bởi vì dẫn tinh quang thầy tùy thủy chung không có hiệu quả, Trần Trường Sinh gần nhất mấy đêm đã không còn minh tưởng cả đêm, không liên quan tới tức giận, lại càng không phải từ bỏ, chỉ là một loại phương thức lợi dụng thời gian càng có hiệu suất hơn, thời điểm hắn dừng minh tưởng, Hiên Viên Phá cũng kết thúc luyện thể bên hồ. Cánh tay phải của Hiên Viên Phá bị thương nghiêm trọng, hiện tại tạm thời còn không cách nào tu luyện, chỉ có thể luyện thể. Trần Trường Sinh đau lòng thảm cảnh của đám cây cối bên hồ, tự nhiên sẽ không nới lỏng trị liệu đối với hắn, chẳng qua Thiên Hải Nha Nhi hạ thủ quá ác, kinh mạch xương cốt trên cánh tay phải của Hiên Viên Phá vỡ vụn, cộng thêm yêu tộc thân thể đặc dị, trị liệu rất khó khăn, ngay cả Ngự Y Hoàng Cung cũng thúc thủ vô sách, hắn mặc dù dựa theo y án cũ nhớ được mấy biện pháp, nhưng muốn trị lành cũng cần rất lâu, hơn nữa cũng rất mệt mỏi. Dùng nước ấm rửa tay, lau mồ hôi trên trán, Trần Trường Sinh để cho Hiên Viên Phá đi nghỉ ngơi, chính hắn bởi vì quá mức mệt mỏi, không cách nào lập tức tĩnh tâm đi ngủ, nhìn tối nay tinh quang rực rỡ, liền đi tản bộ ven hồ trong rừng. Hắn leo lên đại dong thụ, nhìn về kinh đô đường phố phía ngoài tường viện. Đứng trên tàng cây ngắm phong cảnh, đã biến thành một phần tập quán sinh hoạt của hắn, cũng trở thành một ngọn phong cảnh của Quốc giáo học viện. Trong bầu trời đêm có vô số ánh sao, kinh đô có vạn ngọn đèn dầu, lẫn nhau tỏa sáng, nhìn một hồi lâu, người rất khó phân biệt đâu là bầu trời đâu là mặt đất. Hắn nhìn thời gian rất lâu, muốn xác định trong vạn ngọn đèn dầu kia nơi nào là vị trí ly cung, cũng không biết nơi đó có người đang nhìn về Quốc giáo học viện hay không. Lạc Lạc rời đi mới có mấy ngày, hắn đã trèo lên cây rất nhiều lần. Đột nhiên, hắn nghe thấy nơi xa phía sau truyền đến thanh âm rất nhỏ, xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong rừng rậm đen nhánh, có một ngọn đèn hôn ám từ chỗ rất xa xuyên thấu tới đây, hẳn là Bách Thảo Viên, tựa như có người ở đó. Hắn cảm thấy hơi giật mình, Lạc Lạc cùng tộc nhân của nàng cũng đã dọn tới ly cung, Bách Thảo Viên không? Góc truyện audio.com, có một người tối đen mấy đêm qua, vì sao lúc này bỗng nhiên xuất hiện ánh đèn cùng với tiếng người? Hắn trong vô thức nhìn về phía cửa học viện, chỉ thấy ánh đèn trong nhà gỗ vẫn y nguyên, Kim Trường Sử hẳn vẫn đang trong phòng, như vậy. Ai ở trong Bách Thảo Viên? Chẳng lẽ là Lạc Lạc? Hắn biết khả năng này rất nhỏ, nếu như Lạc Lạc thật sự rời khỏi ly cung, nhất định sẽ tới Quốc giáo học viện trước tiên, nhưng trong lòng hắn vốn tồn tại ý nghĩ vạn nhất, từ trên nhánh cây nhảy đến mặt đất hướng ánh đèn nơi xa đi tới. Từ đại dòng thụ đi tới mặt đất, ánh đèn lờ mờ cũng đã không nhìn thấy nữa, hẳn là bị bức tường ngăn cách giữa Quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên che kín, hắn dựa theo phương hướng trong trí nhớ tiếp tục đi tới tường viện phía sau tiểu lâu, đẩy ra cánh cửa kia. Đó là cánh cửa do Lạc Lạc mở ra. Từ ngày cánh cửa này xuất hiện, Quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên đã trở thành một thể. Trần Trường Sinh đẩy cửa ra, nhìn hành lang trước mắt đầy dây leo, trầm mặc chốc lát rồi đi tới. Quốc giáo học viện cùng Bách Thảo Viên chỉ cách nhau một bức tường, có cửa tương thông, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân hắn không muốn xâm nhập vào cuộc sống của Lạc Lạc quá nhiều, lúc ấy không muốn biết thân phận chân thật của Lạc Lạc để tránh Song Phương sinh ra lúng túng, cho nên đây hẳn là lần đầu tiên hắn đi vào Bách Thảo Viên. Đã từng là Hoàng gia Lâm Viên, sau đó trở thành nơi trồng dược thảo linh quả do Quốc giáo Thiên Đức Điện quản lý, Bách Thảo Viên canh gác tự nhiên xâm nghiêm, nhưng đều tập trung ở tới gần Bách Hoa Hạng cùng với trên tường viện hai phương hướng Đông Nam, tới gần Quốc giáo học viện bên này không có bất kỳ người nào. Phiến Lâm Viên này trồng đâu chỉ trăm loại dược thảo. Mượn tinh quang quan sát, Trần Trường Sinh dễ dàng nhìn thấy vô số loại chân quý dược thảo ghi trên sách thuốc, còn chứng kiến chân quả kỳ hiệu như chu hồng quả ở trên cành cây đung đưa giữa gió đêm. Đối với dược thảo và linh quả này, hắn cũng không xa lạ gì, thời gian mấy tháng qua, nhờ phúc của Lạc Lạc, hắn đã ăn không ít. Thu lâm phủ đầy lạc diệp dính sương đêm có chút ẩm thấp dẫm lên trên lại không sinh ra bất kỳ thanh âm nào. Hắn theo con đường tự nhiên đạp thành trong rừng đi thẳng về phía trước, cách ngọn đèn hôn ám càng ngày càng gần. Cuối cùng hắn đi tới trước ánh đèn, thu lâm có một bàn đá đơn sơ, trên bàn đặt một ngọn đèn nho nhỏ. Ngồi ở cạnh bàn không phải Lạc Lạc mà là một trung niên phụ nhân. Ngọn đèn chiếu vào trên mặt của nàng, dung nhan rõ ràng rất bình thường, nhưng làm cho người ta rất khó nhìn ra chân thiết, cảm giác rất không bình thường. Hoặc bởi vì nguyên nhân thu lâm quá dày đặc, ánh đèn quá mờ ảo hay sao? Cách chương.